Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả chư vị hành giả đang cư tại Tổ Đình Thiên Thai, nhân dịp này chúng con xin chia sẻ về đề tài trụ trì trong thời hiện đại như là một trong những điều kiện để tất cả chúng ta cùng suy nghĩ về cái bối cảnh thay đổi của thời đại, mà một vị trụ trì đôi lúc một mặt phải giữ cái truyền thống, mặt khác cũng phải thích ứng với những cái nhu cầu mới, nhờ đó các công việc Phật sự của chùa được hanh thông. Tại các tỉnh miền Bắc hiện nay đó thì số lượng tu sĩ bị thiếu hụt nghiêm trọng, tình trạng một thầy một sư cô phải trụ trì 5-10 ngôi chùa không phải là hiện tượng cá lẻ nữa, nó như là một hiện tượng phổ biến. Trong khi đó ở các chùa miền Nam thì các đạo tràng tu học tại các tổ đình rất là thịnh, cho nên một chùa có thể có 50-70 chúng tăng chúng ni, có nơi đến vài trăm tu học. Hiện tượng di cư từ Bắc vào Nam đã có trên 40 năm, từ miền Trung vào Nam có trên 100 năm. Nhưng mà từ Nam ra Bắc để làm các Phật sự đó, và đó là không đáng kể. Sự khan hiếm các vị tu sĩ làm chùa trì ở miền Bắc đó, nó tạo ra cái cơ hội khá quý cho các vị tăng sĩ ở miền Nam đến đây để làm các Phật sự. Hiện tại cũng có khoảng được vài chục vị tu sĩ trẻ sau khi tốt nghiệp các trường Phật học ở cấp cao đẳng hoặc là cử nhân, và đã được bổ nhiệm làm trụ trì của các tỉnh miền Bắc. Đó là một dấu hiệu đáng trân trọng. Trong đời sống của một số tu sĩ miền Bắc đó, có thể lên một ý niệm là việc mà được bổ nhiệm làm trụ trì cho thấy rằng là người ấy đã được trưởng thành ở trong giáo pháp, bắt đầu tập tễnh con đường hướng dẫn tâm linh cho các Phật tử tại gia. Và để làm công việc đó thì rất nhiều sự phấn đấu đã được thực hiện, tu tập giới hạnh và nhất là học tập Phật học. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội vừa tốt nghiệp vào tháng 5 2010 đó là một cơ hội quý, mà sự có mặt của các vị này đó sau khi ra trường sẽ có thể trở thành là các hạt giống mới của các ngôi chùa mà vốn trong vòng 70 năm qua gần như chỉ có các ban trị sự của các chùa, phần lớn là các Phật tử thuần thành. Và bây giờ khi có một vị trụ trì được thỉnh mời về thì công việc chuyển giao đó nó cũng gặp những cái trục trặc, nhưng nhìn chung đó, là có rất nhiều sự thuận lợi. Dù có được cái điều kiện gánh vác Phật sự với vai trò là một vị trụ trì hay không, hoặc chỉ đơn thuần là một vị tu học ở trong chúng, thì nhiệm vụ của các vị tu sĩ trong thời hiện đại khác rất xa so với các bậc tôn đức của chúng ta ngày trước. Cái thách đố của thời đại ngày nay rất là nhiều, nhất là Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị
trước khi qua đề đó đã gửi gắm cái thông điệp thể hiện sự mong mỏi của ông là thiên niên kỷ thứ ba, là thiên niên kỷ châu Á, tức là làm thế nào để mở mang nước Chúa có mặt ở các quốc gia ở châu Á, nơi mà đạo Phật có mặt như là một thực tại tâm linh phát triển rất mạnh trong hơn 2000 năm qua. các giáo phái của Tinh Lành trên dưới 200 đã có mặt ở các nước châu Á trong vòng 30 năm, làm cho dân số tín đồ của họ ngày càng được tăng trưởng. Riêng tại Việt Nam á, trước năm 75 số lượng tín đồ Thiên Chúa chưa được 4%, ngày nay đó đã ngấp ngưỡng được 7%, tức là tăng trưởng khoảng 70-80%. Các thống kê của Việt Nam á, Phật giáo trước năm 75 đó có thể lên từ 70-85% dân số là Phật tử. Hiện nay thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ công bố chính thức vào năm 2005 đó, thì số lượng Phật tử đó là sắp xỉ 10 triệu rồi, tức là mới có được 10-mấy% dân số. Năm 2007 đó, dân phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam dựa vào thống kê xã hội học tôn giáo của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương cho biết rằng là ở Việt Nam có khoảng 45 triệu trên số sắp xỉ 87 triệu là Phật tử. Con số thống kê đó có chuẩn xác hay không thì chưa biết rõ, nhưng cái thống kê của Ban Hướng dẫn Chính phủ là dựa vào những cái dữ liệu có đăng ký trong các khóa lễ quy y và có thẻ tín đồ, tức là thẻ Phật tử hoặc là bằng quy tam bảo. Trang web Bách Khoa Online Wikipedia thống kê rằng ở Việt Nam số lượng tín đồ Phật tử đó là khoảng 17% cho đến 47%. Với lại thống kê đó là dựa vào hai thống kê được công bố chính thức, một bên đó là của Ban Tôn giáo Chính phủ và bên còn lại là của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, cho nên đã để một cái mức dao động từ 10-mấy% cho đến là 40-mấy%. Dù sao đi nữa thì sự tuột giảm dân số Phật giáo ở tại nước Việt Nam là điều mà chúng ta giàu có muốn hay không thể nào phủ định được. Đây không phải chỉ là hiện tượng tại Việt Nam, tại Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện, bốn nước mà đã từ lâu đạo Phật được xem như là quốc giáo mặc dầu chưa được thừa nhận trong hiến pháp, số lượng tín đồ là trên 90%. Bây giờ số lượng đó bắt đầu cũng có sụt giảm ở mức độ 1% cho đến là 3%. Tích Lan từ xa xưa là quốc giáo, là đạo Phật. Hiện nay số lượng Phật tử chỉ sắp xỉ được 55% thôi. Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, số lượng Phật giáo ngày càng tụt giảm khá đáng kể và cũng rất là quan ngại. Trong khi mỗi một ngôi tự viện đó là một đơn vị tế bào quan trọng nhất của giáo hội, và tất cả các hoạt động tín ngưỡng, đạo đức, văn hóa và tâm linh của Phật giáo thường được diễn ra tại các ngôi chùa. Do đó vai trò của vị trụ trì và các vị cùng ở trong chúng tu học tại một ngôi chùa đó được xem là quan trọng hơn hết. Giáo hội của chúng ta đó dầu được hình thành trong vòng 20 mấy năm vừa qua, nhưng mức độ phát triển kiện toàn á, dầu đã đạt được ở mức độ khá tốt, nhưng nhìn chung á, nói về cơ cấu tổ chức so với các tôn giáo bạn á, là vẫn còn kém hơn nhiều. Đây là điều chúng ta khó có thể phủ định. Và hầu như là trong ban tân sự của giáo hội, lãnh đạo của giáo hội, hội đồng trị sự ở văn phòng 1, văn phòng 2 vẫn chưa có những cái sách lược và chiến lược 2 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, 100 năm, v.v. Làm thế nào để đưa dân số Phật tử đó ngày càng được tăng trưởng tại nước Việt Nam? Và do vậy các nỗ lực thuyết phục và hướng dẫn người chưa theo đạo Phật đến với đạo Phật đó, là nỗ lực của phần lớn các vị trụ trì. Đó là gương hạnh rất đáng tán thán và khích lệ. Nếu như chính sách đó tiếp tục diễn ra theo công thức vừa nêu đó, thì thật sự là khó phát triển được Phật giáo trong giai đoạn mà các tôn giáo đang có một cái tự do phát triển rất là mạnh tại Việt Nam, với sự ra đề của pháp lệnh tín ngưỡng và tôn giáo được công bố vào năm 2004. Và do vậy đó, những nỗ lực của chúng ta đó cần phải mang tính hệ thống. Thì sự đồng bộ ở các tỉnh thành, trong 55 tỉnh thành trên số 64 đó, mới có thể làm cho các ngôi chùa đó trở thành là nơi tiếp dẫn người chưa có thiện cảm với đạo Phật đến với đạo Phật, và đó tắm mát trong suối nguồn từ bi và tự giác của Đức Phật. Chúng con xin trình bày ba phương diện chính mà một vị trụ trì hay là một vị tu sĩ trong thời hiện đại đó cần phát huy, để trên tinh thần đó có thể đóng góp thật nhiều cho ban trị sự, xa hơn nữa là hội đồng trị sự, và nói chung đó là giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, khi mà sự toàn cầu hóa và hội nhập đó, nó đã trở thành như là một sự giao thoa rất lớn. Trước nhất đó, là cái chính sách ủng hộ của chính phủ Việt Nam đối với Phật giáo có phần đặc biệt hơn các tôn giáo khác là điều mà chúng ta rất nên mừng và thừa nhận. Năm 2009, khi tưởng niệm 700 năm ngày mất của Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại Non Thiên Yên Tử đó, thì gần như là phần lớn Bộ Chính trị Trung ương Đảng và cấp lãnh đạo quốc gia, thủ tướng, chủ tịch nước, phó thủ tướng và nhiều bộ trưởng đã đến dự với tấm lòng rất tôn kính. Điều này đã được truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào sáng hôm đó. Việc lấy tư tưởng của Ngài Giác Hoàng Trần Nhân Tông làm tinh thần để nhập thế đó, cho thấy là yếu tố của Phật giáo đã được chính phủ Việt Nam trong giai đoạn hiện tại này thừa nhận một cách công khai. Và những giá trị đó nếu được tiếp tục phát huy đó, thì trong tương lai ngắn chúng ta sẽ có những cái đóng góp khá tích cực để cho sự hòa quyện giữa Phật giáo và dân tộc đó ngày càng được phát triển và nâng cao. 3 năm trở lại đây thì Bộ Chính trị Trung ương Đảng cũng đã có chủ trương học tập và noi theo đạo đức của cụ Hồ Chí Minh. Là đạo đức của cụ Hồ đó, nó một cách nào đó đó là đạo đức Phật giáo. Vì cụ đã có 3 năm xuất gia tu học tại Thái Lan. Và trước khi làm việc đó đó, cụ cũng đã có những ngày tháng ở trong các chùa Việt Nam nghiên cứu về Phật học, đọc tư tưởng Phật, trải nghiệm ít nhiều chắc chắn là thấm tương trao nhà Phật. Cho nên là quay trở về với đạo đức của cụ Hồ Chí Minh đó, đối với chủ trương của Đảng hiện nay đó, là một cách thức thư giãn những giá trị đóng góp của nền đạo đức Phật giáo trong sự thành công về chủ nghĩa chính sách yêu nước của cụ Hồ, để mang lại độc lập chủ quyền của đất nước Việt Nam trong thời cận đại. Đó là một dấu hiệu đáng mừng thứ hai. Và nếu như chúng ta không tận dụng được những cái cơ hội quý báu đó, đó để mở mang Phật pháp, thì sự lớn mạnh về Phật giáo ở các hình thái xã hội sẽ không cao và không có nhiều. Do đó việc nỗ lực từ tự thân của các vị trụ trì các tự viện đó là một điều mà chúng ta cần khích lệ và cần phải được diễn ra theo cái thức đồng bộ hơn là sự tự phát của từng vị với những sáng kiến, với những ý tưởng tốt, vân vân. Thứ nhất là về phương diện nghi lễ. Nghi lễ chỉ là một trong 10 phần thuộc về ban ngành cấp trung ương và một trong chín phần thuộc về cấp ban trị sự trong 55 ban trị sự trên toàn quốc. Hiện nay đó thì Chư Tôn Đức nằm trong ban nghi lễ trung ương và các tỉnh thành chủ yếu là các vị rất giỏi về kinh sư, tức là có cái khả năng tổ chức và thực hiện các cái khóa lễ trai đàn, phục vụ cho các nghi thức truyền thống ở tại các ngôi chùa theo các trường phái giáo phái khác nhau tại Việt Nam. Trong số đó thì có quá ít các vị có mối quan tâm về việc làm thế nào để có được một nghi thức tụng niệm thống nhất từ Bắc chí Nam. Do vậy giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập từ năm 1981, ba mấy năm trôi qua chúng ta vẫn chưa có được một nghi thức thống nhất. Miền Bắc có khuynh hướng đọc tụng các nghi thức do các tổ miền Bắc phiên dịch với những ngữ âm của miền Bắc. Miền Trung á, sử dụng các nghi thức do các tổ miền Trung phiên dịch có ngữ âm của miền Trung. Ở miền Nam á, thì cũng tương tự sử dụng các bản dịch mà tổ Huệ Đăng tại tổ đình Thiên Tân của chúng ta đó là một trong các vị tổ đức với các bản dịch Vu Lan, Báo Yếu, Phụ Mẫu, Di Đà, Phổ Môn, v.v. được xem như là sự lựa chọn của phần lớn các chùa ở tại các tỉnh miền Nam. Nếu như chúng ta có những cuộc hội thảo sử dụng nhiều dịch bản khác nhau ở ba miền Nam, Trung và Bắc, thảo luận một cách nghiêm túc và xem bản dịch nào được quần chúng hóa nhiều nhất, được sự chấp nhận của hoàng đại đa số tăng ni và Phật tử, thì nên sử dụng tụng bản đó trong các nghi thức tụng niệm hàng ngày. Và điều ấy nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là đi tới đâu trong các tỉnh thành của Việt Nam ta đều đọc tụng chung một nghi thức thống nhất, rất là tốt. Các nước Phật giáo Nam Tông trên năm châu đều tụng chung một nghi thức bằng ba ly, chỗ nào cũng giống nhau in đúc hết. Các nước Phật giáo Bắc Tông theo truyền thống của Trung Quốc, dù Trung Quốc đại lục hay là Đài Loan, Hồng Kông, Macau hoặc là các trường phái Phật giáo Trung Quốc đang có mặt ở các châu lục, khi tụng niệm cũng lấy nghi thức thống nhất của Trung Quốc. Tây Tạng có bốn trường phái, mỗi trường phái lại có một nghi thức riêng thì tính thống nhất là không có. Ở Việt Nam đó thì nghi thức tụng niệm của chúng ta là quá nhiều. Chính vì thế mà phần lớn các vị chủ trì có khuynh hướng là sử dụng cái bản đọc tụng nào mà thầy tổ của mình đã sử dụng, nó trở thành như là truyền thống của ngôi chùa. Điều đáng nói ở đây đó là trong phần lớn các nghi thức đọc tụng của chúng ta đó, nó nhấn mạnh đến bốn đối tượng: già, bệnh, chết và tội lỗi. Già và bệnh thì có các nghi thức như là kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư và một số bản kinh khác. Đối với người qua đời đó thì có những nghi thức như kinh Di Đà, kinh Du Lan, kinh Báo Phụ Mẫu, kinh Địa Tạng. Còn đối với những thành phần mà có những lỗi về dân sự hay là tội về pháp lý đó thì ta có rất nhiều các nghi thức sám hối hồng danh, sám hối sáu căn của Việt Nam: lưu hoàng sám, từ bi thủy sám, một liên sám pháp, ngũ bách danh, tam thiên Phật, dạng Phật và nhiều cái nghi thức khác nữa. Những nghi thức này nếu ta phân tích ra đó thì vô hình chung nó thích hợp cho giới trung lưu, xin lỗi, trung niên và lão niên, khi mà họ đã có mấy chục năm trong quãng đời quá khứ của mình trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, vinh nhục, thành công thất bại, lên voi xuống chó, khổ đau và hạnh phúc. Và ở cái tương tự đó đó, phần lớn con người có cái đứa là quay trở về bên trong với chính mình nhiều hơn để tìm một cái chất liệu an vui hạnh phúc nội tại. Cho nên các nghi thức như thế rất sâu sắc, nó hỗ trợ rất lớn cho hai thành phần trung niên và lão niên. Còn giới thanh thiếu niên thì thế nào? Các nghi thức của Phật giáo trên toàn cầu bao gồm Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Đại Thừa, những trường phái thiền, hầu như không có một nghi thức nào dành cho giới thanh thiếu niên. Đó là điều mà chúng ta đang suy nghĩ, dầu muốn hay không, nó là một hiện thực. Trong các nghi thức tụng niệm của các tôn giáo khác đó, ví dụ như là ngày Chủ nhật thì thường họ có những cái khóa lễ cho người lớn tuổi và khóa lễ cho giới trẻ. Bởi vì cái nếp suy nghĩ, cách thức sống và cái ứng xử đó giữa hai thế hệ già và trẻ luôn luôn là khác nhau về phương diện tâm lý. Vậy đó, sử dụng chung cùng một nghi thức đó, nếu thích hợp cho người lớn tuổi chắc chắn là không thích hợp cho giới trẻ. Nếu thích hợp cho giới trẻ thì người lớn tuổi cảm thấy là ngơ ngác và không thích hợp với mình. Cho nên nếu được chúng ta cùng suy nghĩ để tạo ra một cái nghi thức cho giới trẻ, và cũng cần phải có một cái thời khóa sinh hoạt tu học cho họ trong tuần. Ví dụ như ngày Chủ nhật buổi sáng dành cho các Phật tử trung niên trở lên, thì buổi chiều có thể dành cho giới trẻ. Thì giới trẻ nó là thích hợp với các sinh hoạt giao lưu, dự phần, rồi ca múa sướng hát, sinh hoạt học, rồi kỹ năng sống, vân vân. Mà đối với người lớn tuổi đó thì những cái hoạt động này gần như là không thích hợp lắm. Do đó các nghi thức của chúng ta cũng cần nên bổ sung trong lúc chờ đợi một nghi thức thống nhất toàn quốc được công bố và sử dụng. Các nghi thức đáp ứng cho người già, bệnh, chết thì nó đã quá tốt rồi, không có gì để chúng ta phải bàn. Tại vì nó là cái chất xám của các tổ ngày xưa, chọn lọc trong số 300.000 bài kinh dài ngắn vừa của Đức Phật thuyết giảng trong vòng 49 năm. Và do vậy đó, giá trị nó nên tiếp tục được truyền thừa. Trong số 300.000 bài kinh như thế đó, thì ra ta cũng nên tìm kiếm những bài kinh nó thích hợp cho giới trẻ và thiếu nhi. Bên cạnh đó cũng nên có một số bài kinh đó, nó thích hợp cho giới quản trị quốc gia, giới thương gia và các hình thái doanh nghiệp nói chung. Và số lượng các bài kinh như thế không phải là ít. Và có thể nói chỉ có trong kinh điển của Phật giáo mới có những bài kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Mà trong các kinh thánh của các tôn giáo khác là hoàn toàn không có. Đã từ lâu các tổ Trung Hoa đặt nặng cái con đường giải thoát cho người xuất gia tại các tự viện, cho nên nghi thức là nhấn mạnh đến góc độ đó. Và do vậy đó, ta không có một nghi thức dành riêng cho người tại gia, cho nên khi nghi thức đọc tụng tại các chùa được phổ biến rộng rãi thông qua các phương tiện in ấn đó, thì người tại gia sử dụng chung cùng nghi thức này. Kết quả là sau một thời gian đọc tụng đó, cái gu tâm linh của người xuất gia đã được người tại gia tiếp nhận khá tốt. Cho nên nó dần dần họ có khuynh hướng là muốn buông xả, không còn muốn nhiệt tình dấn thân như trước đây nữa. Đó là tất yếu thôi, vì tất cả các nghi thức này đều nhắm đến cái con đường giải thoát. Mà giải thoát đòi hỏi đến cái sự buông các cát duyên, làm chủ các giác quan, hạn chế sự giao tiếp với xã hội. Và do đó thích hợp với người xuất gia nhiều chừng nào thì điều đó được hiểu là không tương thích với người tại gia chừng ấy. Và trong rất nhiều các bản kinh, nếu chúng ta làm một thống kê nhỏ, thì hầu như Đức Phật không dạy con đường giải thoát cho tại gia, mà con đường giải thoát đó là dành cho người xuất gia thôi. Bởi vì xuất gia tu học trọn thời gian, có các bậc tổ sư kinh nghiệm hướng dẫn tâm linh và làm rất nhiều các Phật sự chuyển hóa thanh tịnh tâm, vân vân. Mà đôi lúc đó, giải thoát vẫn còn là một cái gì đó xa tích mù khê, thì người tại gia đang sống ở trong cõi dục, hưởng thụ cái hòa lạc giác quan, đặc biệt là quan hệ vợ chồng, thì cái đó theo định nghĩa Phật học không bao giờ trở thành người giải thoát được. dù có muốn hay là không, chúng ta phải thừa nhận chuyện ấy. Sơ quả được Đức Phật nêu ra trong các kinh Đại Thừa và Pali, đầu tiên là chuyển hóa được năng lượng tính dục và tham sân si. Nếu chưa chuyển hóa được cái đó thì không thể nào chứng được sơ quả. Mà sơ quả chỉ mới là dự vào dòng thánh thôi, chứ chưa phải là bậc thánh thật sự. Đến tứ quả mới là thánh trọn vẹn. Cho nên trở thành thánh không phải là cái tiêu chí dành cho người tại gia. Vì trong năm điều đạo đức, điều thứ ba, Đức Phật cho phép người tại gia hưởng thụ cái hạnh phúc trần đời với tư cách một phần một chồng chung thủy. Mà còn hưởng thụ việc ấy thì giải thoát chắc chắn là không thể có. Trong khi đó các nghi thức mà người tại gia sử dụng tại tư gia của họ, nó y hệt 100% với nghi thức được đọc tụng trong các chùa. Thì sau một thời gian có nhiều người không muốn làm ăn nữa, muốn buông xả hết, giống như những người tu. Người nam tu thời gian thì giống như các vị thầy, người nữ tu thời gian giống như các sư cô. Gia đình nào mà có vợ chồng cùng tu á, thì cái gia đình đó trở thành những cái ngôi chùa nhỏ được dập cản về. Điều đó là tốt thì không phải không tốt, nhưng mà ngược lại đó, các cái trách nhiệm xã hội thì hầu như chúng ta lại ít quan tâm hơn. Mình thấy tu ăn lạc quá rồi, sướng quá rồi, hạnh phúc quá rồi, mình không muốn làm gì nữa đâu. Cái đó nó tốt cho người xuất gia, thì người xuất gia cần trở thành thánh. Cho nên hạn chế duyên đời thì là tốt, nhưng mà người tại gia Đức Phật khích lệ là tinh tấn ba la mật, tiếp xúc với cuộc đời, có trách nhiệm với xã hội, dấn thân làm các việc để ta đưa ánh sáng Phật pháp có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Do đó rất cần thiết về sự ra đời của một nghi thức dành cho người tại gia, và nghi thức đó cũng cần đặt ở trên lứa tuổi già và trẻ. Trong cái quyển kinh tụng hàng ngày được chùa Giác Ngộ ấn hành vào năm 1994, tái bản cho đến hôm nay là 10 lần, số lượng được ấn hành là trên 40.000 quyển. Tập hợp tất cả là 49 bài kinh thuộc hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông. Trong đó đó có thể nói là 36 bài kinh là dành cho người tại gia, và số còn lại đó là tại gia và xuất gia cộng thông, tức là cả hai đều đọc tụng chung được đó. Sở dĩ có số lượng 2/3 dành cho người tại gia đó là vì đó cái dụng ý của người biên soạn là làm thế nào cho người tại gia tiếp nhận được lời Phật dạy gắn liền với tình yêu hôn nhân, hạnh phúc gia đình, trời gia, trị quốc, bình thiên hạ, kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị. Những thứ đó nó liên hệ đến người tại gia giống như là hít thở cần đến không khí, áo quần tạo ra cái ấm và cái đẹp cho người, thực phẩm có nhu cầu để tạo ra chất bổ cho sự sống của cơ thể bạn. Cái đó nó không thể tách rời, dù có muốn tách rời nó cũng không tách rời được. Cho nên Chư Tôn Đức chủ trì Quan Hỷ có thể tham khảo hoặc là chọn lựa cho riêng mình những cái bài kinh mà Đức Phật dành cho giới trẻ, phần lớn được giảng dạy trong các bộ kinh Nikaya. Kể từ năm 2007, Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc đã thành lập ra một cái ban biên soạn nghi thức tụng niệm cộng thông do hai trường phái Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông. Thì chúng con được bầu làm quỹ dư thường trực cho cái mảng của Phật giáo Đại Thừa, và trong rất nhiều các phiên họp từ giờ ấy cho đến nay đó, thống nhất với nhau đó là chọn càng nhiều càng tốt những bài kinh dành cho người tại gia. Và cái bản nghi thức này đó sẽ được ấn tống rộng rãi ở các quốc gia, và đặc biệt là ở tại các khách sạn. Kinh thánh của các tôn giáo khác đó, mặc dù không có tính khoa học và đôi lúc nó cũng chưa có phù hợp với đạo đức truyền thống của nhiều quốc gia, đã được ấn hành rộng rãi, mà hầu như đó mỗi tín đồ đều có một quyển, hoặc khổ lớn hoặc khổ bỏ túi, từ lớn nhất cho đến 6 tuổi đi đâu đó họ cũng cầm quyển kinh thánh theo. Trước khi đi ngủ họ đem kinh thánh ra cầu nguyện, Do đó Kinh Thánh nó trở thành như là một phần thực phẩm, thức ăn dành cho họ. Trong khi đó tội giác của Đức Phật được thể hiện qua các kinh đó, được xem là siêu tuyệt, vượt hẳn các tôn giáo từ trước đến giờ. Ấy thế mà chúng ta lại chưa có một cái bản kinh tập hợp nhiều bài kinh có ý nghĩa cho người tại gia, và cũng không có một gia đình nào có đủ trọn vẹn các bài kinh cho các thành viên. Vì vậy là cái việc mà thẩm thấu giáo pháp Phật đó, đối với họ đó, trở thành là một cái gì đó rất là khó. Từ cái ý kiến dẫn đến cái tình trạng thống nhất với nhau thành một cái nghi thức và đem ứng dụng phổ biến phổ quát trên toàn cầu không phải là chuyện giản đơn. Nó đòi hỏi đến sự vượt qua các rào cản về giáo phái Nam Tông và Bắc Tông. Nó đòi hỏi đến sự vượt qua về cái việc lựa chọn bản kinh nào là thích hợp. Nó đòi hỏi đến cái việc vận động một cái ngân quỹ cực kỳ lớn để ấn tống. Nó đòi hỏi đến cái sự dấn thân đưa các bản kinh đó đi vào trong ứng dụng thực tế. Đòi hỏi biết bao nhiêu là nỗ lực của chúng ta. Cho nên trong các nghi thức đó, tức là phải có thích ứng. Thì giới trẻ nó đến với Phật giáo nhiều. Hiện nay đó, dân số thế giới là trên 6 tỷ người, 2/3 là giới trẻ. Các tôn giáo đều có giới trẻ đi nhà thờ, đi đền của họ nhiều hơn là giới lớn tuổi. Trong khi đó Phật giáo chúng ta thì người lớn tuổi đi là đại đa số, giới trẻ nó chưa được là 2%. Bởi những cái tác động rất tiêu cực của do giáo trong lịch sử tại Việt Nam, chẳng hạn như họ đã tuyên truyền cái câu trẻ vui nhà, già vui chùa. Khi mà người ta xem cái câu phương ngữ đó trở thành như là một cái chân lý đó, thì phần lớn ở tại các miền, đặc biệt ở miền Bắc, người đi chùa thường là U60, đại đa số là U70, cũng có người là U80. Dĩ nhiên người lớn tuổi đi chùa là quá tốt, thì cái tuổi đó là cái tuổi mà mình cần dưỡng tâm dưỡng tánh để mình chuẩn bị một cái lộ trình tái sinh ở trong tương lai. Chứ nếu mà cứ nghĩ đơn giản như những người ngoài xã hội đó, tuổi này là để tuổi để hưởng thụ, mình đã cống hiến cho cuộc đời nhiều rồi, bây giờ hưởng thụ cho bản thân, thì hưởng thụ như thế là tái sanh xấu lắm. Cho nên là đi chùa là quá tốt. Thì vấn đề quan ngại là ở cái vế đầu trẻ vui nhà. Trên thực tế ngày nay nó có muốn trẻ vui nhà cũng không được đâu. Nó vui ở internet, nó vui ở các trò chơi trực tuyến, nó vui ở ngoài đường, vui ở cái quán bia ôm, karaoke, các cái trò bóng đá, và nó vui biết bao nhiêu thứ khác mà ở nhà ít lắm. Một ngày giới trẻ nó có mặt ở nhà 8 tiếng ngủ, còn là 16 tiếng còn lại là như là ở ngoài đường. Còn người già đó hầu như là 16 tiếng ở nhà, nhiều nhất là vài 3 tiếng ở ngoài đường thôi. Cho nên ta phải đổi cái quy trình của câu nói đó lại: già vui nhà, trẻ vui chùa. Tại vì già không có đi chùa nữa cũng không sao, vì họ đã có mấy chục năm đi chùa, thấm nhuần giáo lý, được nghe Chư Tôn Đức Tăng Ni thuyết giảng hướng dẫn rồi, cho nên tự tu ở nhà vẫn không sao, lâu lâu đi chùa một lần cũng ok. Còn trẻ mà không đi chùa đó là hư cả cuộc đời. Nó đi karaoke là tiêu, đi quán bia ôm là tiêu, đi vô lầu xanh là tiêu, đi vô internet để xem bậy bạ là tiêu. Mà muốn cho trẻ đi chùa đó thì các nghi thức chúng ta phải dành riêng cho họ. Tại Ấn Độ, Đức Phật không có quy định áo tràng, áo lễ cho người tại gia. Không phải Ngài không nghĩ đến cái điều đó, mà Ngài sử dụng cái y phục truyền thống của đất nước Ấn Độ ở trong các ngôi tự viện của Ngài và của Tăng Chúng nói chung. Người phụ nữ Ấn Độ có chiếc áo dài sari 3.000 năm trước khi Đức Phật ra đời nó vẫn thế, 2.600 năm sau khi Đức Phật qua đời nó vẫn thế, mấy nghìn năm sau nó vẫn tiếp tục là thế. Chiếc áo sari đó rất đẹp. Ngoài ra nó còn có chiếc áo dài bình thường mà người phụ nữ vẫn mặc. Ngay cả đi đến các đồng án ở tại Ấn Độ đó, cho đến thời điểm hiện đại này, mà chị em phụ nữ làm ruộng mà vẫn mặc chiếc áo dài sari, người Việt Nam mình dám thế không? Không dám. Lâu lâu mặc chiếc áo dài đó đi dự dạ hội, đi ăn tiệc tùng lễ cưới thì được, chứ mà mặc quanh năm chưa chắc à. Ngay tại công sở là đã thấy mệt rồi. Vậy đó mẹ nó bó chặt trội đó, làm cho người ta không thấy thoải mái, mà giờ nó tăng cái vẻ đẹp của người phụ nữ lên. Còn cái truyền thống khăn đóng áo dài của người Nam ở Việt Nam có được giữ hay không chưa chắc à. Còn bây giờ là quần tây ở bỏ áo trong thùng không, như tại Ấn Độ họ vẫn ăn mặc truyền thống của họ. Và Đức Phật khích lệ người Phật tử tại gia tại nước Ấn Độ đó cũng mặc cái truyền thống của họ đi chùa thôi, chứ không có một cái chiếc áo tràng như chúng ta. Áo tràng đó một mặt nó làm đẹp trong lúc tụng niệm trong các chùa, nhưng mặt khác nó tạo ra một cái khoảng cách xã hội. Và rất nhiều người khi đi chùa mà mặc cái áo đẹp người ta ngại, nhất là chị em phụ nữ trẻ, ta thích làm đẹp mà. Trước khi bóng đá nữ có mặt, nó có một câu nói tiếu như thế này: sở dĩ mà không có đội bóng nữ là bởi vì không có bà nào muốn mặc cái cùng màu với người khác. Bây giờ có bóng đá nữ rồi thì câu nói đó không còn ý nghĩa nữa. Ý nó muốn nói rằng là chị em phụ nữ đó, hầu như mỗi người nó có sở thích thẩm mỹ riêng và không ai giống ai đó. Hay nói cái khác là họ thích làm đẹp, họ được gọi là phép đẹp. Bây giờ mà đi chùa mặc áo tràng nó giản dị quá đi thì nó làm cho người lớn tuổi thì thấy thích hợp, nhưng mà với trẻ nữ thì khó thích hợp lắm. Cho nên cứ để họ mặc chiếc áo dài truyền thống rất đẹp. Và người Nam cứ mặc quần tây bỏ cho quần, trang nghiêm lịch sự, đừng hở hên là được rồi. Văn hóa Việt Nam là thế. Còn giờ mình mặc cái chiếc áo tràng đó thì chỉ ai thuần thành lắm mới dám mặc, còn không thuần thành không mặc. Các tôn giáo khác họ cũng làm thế. Vào nhà thờ đâu có một cái áo gì riêng cho tín đồ, đâu không có. Họ mặc cái chiếc áo dài đối với người nữ và mặc áo bông thùng đối với người nam thôi. Các nghi thức sám hối chúng ta đó thì có thể dành cho người lớn tuổi thích hợp, nhưng mà người trẻ tuổi không thích hợp, bởi vì họ quỳ lại nhiều quá nó không thích hợp lắm đâu, không thích hợp lắm. Cho nên cũng cần có những cái nghi thức dành cho giới trẻ bớt đi các cái tín ngưỡng và cho những cái cơ hội sinh hoạt hội đoàn ở trong chùa. Mà ngày xưa đã các tổ chúng ta đã nói rằng là mấy chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, nghĩa là sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt giáo dục, sinh hoạt hội đoàn đều có mặt tại chùa hết á. Nhưng bây giờ thì các cái truyền thống đó ngày càng xa mờ và hầu như là ít gắn liền với các chùa, vì các chùa là nơi chuyên tu quá nhiều đi, nó thích hợp cho người tu, nhưng mà người tại gia vào thì nó không thấy thích hợp đó. Do đó cũng cần phải có một sự thay đổi, sử dụng những bài kinh mà Đức Phật dạy cho người tại gia để dành cho họ, và nó ứng với lứa tuổi thì chúng ta mới có số lượng giới trẻ. Số lượng giới trẻ đến chùa nó trở thành là cấp số cộng, sau đó là cấp số nhân. Nam nữ đi chùa, nếu mỗi một người dẫn theo bộ của mình đi, mỗi người nam có thêm một cái cô tình nhân là nữ, một người nữ có thêm người bồ là nam, thì một trở thành là hai. Sau đó nếu như họ thấy tâm đầu ý hợp mà trở thành là vợ chồng của nhau đó, thì hai này đó tối thiểu là có hai con quy định theo cái luật pháp Việt Nam á, thì sau vài năm á trở thành là bốn người, một thành bốn. Đó là cái cách mà tăng dân số nhanh nhất, chứ chờ cho giác ngộ để mà đi chùa không mấy người đâu. Cho nên phải ưu ái cho giới trẻ. Mà muốn như thế ta phải có những cái sinh hoạt. Chẳng hạn chùa Hoằng Pháp thì có khóa tu cho giới trẻ vào tháng 7 mỗi năm. Năm nay đó thì có hai khóa tu. Khóa tu thứ hai mới vừa kết thúc hồi Chủ nhật cách đây hai hôm. Số lượng mỗi một khóa tu như thế là trên 3.000 người. Khóa đầu tiên cách đây 6 năm đó chỉ có 600 người thôi. Mà nếu như chùa Hoằng Pháp rộng lớn nữa, chứ không phải là hai mẫu rưỡi như hiện nay đó, thì số lượng có thể là vài chục nghìn chứ không phải là 6.000. Thích Thiện Bảo trong mấy năm vừa qua tổ chức cái hội trại mùa hè, số lượng người tham dự là từ 300, bây giờ là được 1.000. Có một phòng pháp trẻ do chúng tôi làm cố vấn thì đã tổ chức được 3 hội trại. Hội trại năm ngoái tại Suối Tiên là 2.298 người, hội trại năm nay đó là trên 3.000 người tại Đại Nam Văn Hiến. Thế bởi vì mình không đủ tiền để lo, chứ nếu đủ tiền để lo thì số lượng nó đến đông lắm, mình phải bao hết ăn uống xe cộ, bỏ một đợt như thế là gần cả tỷ đồng, nên nó hơi khó khăn. Và nhiều tỉnh thành khác đã bắt đầu tổ chức. Ở Hà Nội thì có Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật tử Thủ đô dành cho giới trẻ, và vừa rồi thì cũng có hơn 1.000 người tham dự. Dần dà cái nhu cầu cho giới trẻ nó được thu nhận do những cái nỗ lực đây đó của các cá nhân, các tự viện thôi, chứ giáo hội chưa có chỉ đạo, chưa có chủ trương gì hết á. Nếu như chúng ta không làm đồng loạt trên 55 tỉnh thành, và tiến xa hơn nữa là đồng loạt ở mỗi tự viện, thì dân số Phật giáo chắc chắn là ngày càng phải bị giảm sụt thôi. Đó là điều mà chúng ta không thể tránh khỏi. Cho nên nếu được thì mỗi chùa nên thành lập một cái câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật giáo, và có cái sinh hoạt riêng. Mặc dù cái gia đình Phật tử đó tốt ra đề vào những cái thập niên 30 của thế kỷ 20, nhưng nó chỉ thích hợp với các tỉnh miền Trung đó. Còn các tỉnh miền Nam đó, số lượng một tỉnh như vậy không bằng một huyện của miền Trung. Còn miền Bắc đó, hầu như gia đình Phật tử hoàn toàn không có chỗ đứng. Nó có những cái lý do khách quan và chủ quan cho vấn đề vừa nêu. Nhưng nếu như mỗi một chùa mà có câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử do chính vị trụ trì, dù là tăng hay ni, làm chủ nhiệm, thì vấn đề nó có khác. Như vậy là giới thanh thiếu niên sẽ đến được học trực tiếp với vị trụ trì, và thầy trụ trì đó sẽ trở thành là điểm tựa tinh thần, chăm sóc, bảo hộ, nâng đỡ, khích lệ, tổ chức sinh hoạt tu học, thì các em nó sẽ đến một cách rộng rãi hơn là để đơn thuần cho các huynh trưởng gia đình Phật tử. Bên cạnh đó, thầy trụ trì cũng có các Phật tử nam, nữ, những Phật tử lão thanh, thì họ sẽ trở thành là những người nâng đỡ tinh thần cho các em. Cho mô hình đó nó sẽ trực tiếp phục vụ cho các chùa, mà mỗi tự viện đó lại là con cháu của ban trị sự. Ban trị sự là một đơn vị hành chính cấp 2 của hội đồng trị sự ở hai văn phòng 1 và 2, và như vậy ta có một cái mô hình theo chiều dọc rất là vững, tạo ra những chương rết ở địa phương. Cho nên việc hình thành các câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật giáo là rất cần thiết. Mà muốn như thế, ta phải có những nghi thức rất đơn giản dành cho họ. Ví dụ như cái nghi thức dành cho người lớn tuổi là lên con mỏ, tóc đen, thì cũng bài kinh đó ta phổ nhạc. Ở chùa Giác Ngộ đã phổ nhạc được kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Du Lan, nhiều bài sám, và cũng đã sản xuất ra được trong thời gian qua là 100 đĩa nhạc Phật giáo, tăng nhạc và cổ nhạc. Nếu mà mình thay vì đụng chí tâm đảnh lễ bằng gõ mỏ, thì bây giờ ta thành ca cái chí tâm đảnh lễ, thì giới trẻ nó cảm thấy hứng khởi lắm, rất là thích hả. Nội dung tâm linh vẫn được giữ nguyên, nhưng về cái phương thức thực hiện đó, nó thích hợp với cái nhóm tuổi, thì giới trẻ sẽ mạnh dạn tham gia thôi. Các băng đĩa này đó giá rất rẻ mạt, tiền giá vốn chỉ có 2.500 đĩa thôi. Trong cái đó, việc thực hiện một đĩa gốc như thế là phải 20 triệu đồng. Phổ biến với cái giá đĩa gốc toàn là bù lỗ thôi, nó đâu có tốn tiền đâu. Ta chỉ cần thỉnh về, hoặc là ai không có tiền thì lên trên trang web tủsachphaphoc.com, bấm vào đó là phổ biến miễn phí, hàng trăm đĩa như thế. Thì ta có thể đem về, hoặc là nhờ chùa Giác Ngộ sang chép ra, ai thiếu khả năng đó thì có thể được ăn tống thì cúng dường. Ta sử dụng các nghi thức đó, có nhạc lễ theo dạng nhạc, đảm bảo giới trẻ rất là hồ hởi. Ngoài ra còn có những cái mô hình sinh hoạt như là học Phật pháp, đấu vui giáo lý, game show Phật pháp, rồi sinh hoạt hội trại, vân vân. Tất cả những thứ này nó đều đã có giáo án, giáo trình và cái chương trình sinh hoạt rất là hoàn chỉnh. Còn nếu ai thích cái mô hình của chùa Hoàng Pháp á, thì có thể đến chùa Hoàng Pháp để xin các nghi thức đã có sẵn, rồi các bản nhạc đã có sẵn cho sinh hoạt giới trẻ tại đây. Hoặc nếu ai thích cái mô hình của đền thờ Thiện Bảo thì có thể đến để xin cái mô hình này. Tất cả 3 mô hình hoàn chỉnh đó đã được sử dụng từ 3 năm đến 6 năm vừa qua, hiệu quả rất cao. Vấn đề thứ hai đó là là vấn đề chăm sóc đến đời sống tinh thần của Phật tử. Trong giáo hội chúng ta thì có hai ban: ban tăng sự để dành cho tăng ni, ban hướng dẫn Phật tử để dành cho Phật tử. Hướng dẫn Phật tử thì chia làm hai ngành: gia đình Phật tử và cư sĩ Phật tử. Thực ra thì chúng ta mới dừng lại ở cái sinh hoạt rất đơn giản. Gia đình Phật tử thì mỗi tuần có ngày chủ nhật, các em đoàn viên gia đình Phật tử đến sinh hoạt khoảng 2 cho đến 4 giờ. Trong một số ngôi chùa có sinh hoạt gia đình Phật tử, còn cư sĩ Phật tử thì hầu như là không có sinh hoạt gì đặc thù dành cho họ. Mỗi một năm đó thì gia đình Phật tử trung ương tổ chức gặp nhau một lần trong một cái hội thảo, mà mới có khoảng chừng 4 năm trở lại thôi, còn 4 năm trở về trước hầu như là không có nữa. Hiện nay trong mấy ngày vừa qua đó thì cái sinh hoạt gia đình Phật tử toàn quốc là đang diễn ra ở tại Cần Thơ, thì các em gia đình Phật tử và cư sĩ Phật tử được có cơ hội được tham gia, nhưng số lượng người tham dự thì chưa đến được 1.000, nên nó còn kém rất là xa so với các cái phong trào tự phát như vừa nêu trong ba mô hình vừa được giới thiệu. Cho nên là tính sáng tạo và cái năng nổ của những cái phát kiến từ các thầy trụ trì được khích lệ rất là cao. Bên cạnh những mô hình quá tốt mà chúng ta đã có, ta cũng cần nên có những mô hình khác để chăm sóc cho tinh thần và sinh hoạt của họ. Đối với giới trẻ thì việc mà lễ cưới được xem là mối quan tâm hàng đầu của họ. Lễ cưới là cái quan trọng nhất của một kiếp người, đó là người tại gia. Tại Nhật Bản đó thì trong quá khứ Phật giáo là quốc giáo, dành cái chỗ đứng của thần đạo vốn có rất là lâu đời. Bây giờ cái số lượng Phật tử tại Nhật Bản là ngày càng giảm sút. Thì người ta có một cái mặc định ở trong dân gian như thế này: muốn tổ chức sinh nhật linh đình thì đến các chùa thần đạo, muốn tổ chức lễ cưới linh đình thì đến các nhà thờ Thiên Chúa hay là Tin Lành, muốn tổ chức lễ tang linh đình thì đến các chùa Phật giáo. Bây giờ ta thử phân tích cái tác dụng của ba mô hình đó như thế này. Sinh nhật á, nó sẽ được diễn ra từ cái năm thứ nhất tức là ăn thọ nôi cho đến cái năm cuối cùng nhắm mắt lìa đời. Nếu người ta sống 80 tuổi thì có đến 79 lần tổ chức sinh nhật. Như vậy ít nhất là người ta gắn kết với cái ngôi chùa thần đạo đó là bằng với cái tuổi đời mà người đó có. Cho nên cái tương tác giữa thần đạo và người dân Nhật Bản là khá tốt. Số lượng tín đồ Thiên Chúa và Tin Lành tại Nhật Bản đó thì chưa đầy được 10%. Đó là một cái dấu hiệu tăng trưởng khá tốt đấy. Lễ cưới đó, dầu là người Phật tử hay là người theo thần đạo đều đến nhà thờ để làm lễ. Lý do tại sao? Tại vì cái nghi thức lễ cưới tại chỗ này đó nó quá hấp dẫn đi. Có bài bản, có nhạc, ăn mặc sang trọng, và thậm chí sau cái lễ cưới là vị linh mục hay là mục sư có thể nhảy đầm, có thể uống rượu uống bia, và do đó nó không có cái khoảng cách. Dĩ nhiên là tu sĩ chúng ta không làm việc ấy, vì cái đó nó là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến các tội lỗi. Đức Phật thấy rất rõ bằng tuệ giác của Ngài. Và khi mà mình hưởng thụ những thứ như thế đó thì cái nhu cầu thế tục quá nó quá cao, nó không thích hợp với người xuất gia. Cho nên ta không cần thiết như thế. Bây giờ nó có bia chai rồi, bia chai nha tức là nước có ga từ trái cây đó, ta gọi là bia chai cái đó thì không sao. Hoặc là ta có trà đạo đó, thì ta thế thay vì bên kia là rượu bia, ta lấy trà đạo, một nghi thức rất là văn hóa, rất giá trị, rất hấp dẫn với người Nhật Bản, mà bây giờ nó đang lan truyền ở các nước châu Á, thậm chí ở phương Tây. Thì thay vì cái nghi thức kia là uống rượu, uống bia, ta lấy trà đạo để thế vào. Không kém phần trang trọng, không tốn tiền, mà lại tăng cao giá trị con người lên. Bây giờ ta có rất nhiều ca khúc Phật giáo. Chỉ trong vòng chưa đầy 70 năm, Việt Nam hiện nay đứng đầu thế giới về nhà Phật giáo. Thống kê sơ bộ ta có khoảng 40.000 bài nhạc Phật giáo, tăng nhạc, cải lương, dân ca, các thể loại do các nhạc sĩ trong và ngoài nước biên soạn. Và số lượng đĩa nhạc Phật giáo được phổ biến cho đến hiện nay là không dưới 300 đĩa, vượt con số rất xa với các tôn giáo khác. Và tại các nước Phật giáo Nam Tông hay là Bắc Tông thì Việt Nam vẫn đứng đầu bảng về việc sản xuất nhạc Phật giáo. Đó là một dấu hiệu rất đáng mừng. Nhưng việc sử dụng đồng bộ chúng ở tại các chùa là còn quá ít. Có thể đáng nói là chỗ đó thôi. Hiện nay riêng chúng con đã sưu tầm là trên mấy trăm đĩa nhạc Phật giáo trong và ngoài nước. Mà nếu ai có ổ đĩa cứng có sức chứa vài trăm GB thì xin vui lòng đem đến chùa Giác Ngộ, có thể chuyển tải các đĩa nhạc Phật giáo này về. Và phim Phật giáo cũng cả vài chục là tha hồ mà chiếu cho các Phật tử xem vào các ngày sinh hoạt chủ nhật, thứ bảy hay là tập thể nói chung. Không có tốn tiền gì hết, chỉ cần có một cái đầu máy Trung Quốc vài trăm ngàn, có một cái tivi dùng 1 triệu đồng, là khoảng 2 triệu đồng là chúng ta có thể làm được việc. Là không phải tốn tiền đầu tư. Nghi thức lễ cưới tại Việt Nam thì được Hòa Thượng Thích Tông Hậu phổ biến vào khoảng những thập niên 30-40 của thế kỷ 20. Nghi thức đó được phổ biến khá rộng ở Huế, sau đó lan ra một vài tỉnh miền Trung, nhưng lại không phổ biến trên toàn quốc được. Một mặt là vì cái tên gọi của nghi thức đó là lễ hành thuận, nó xa lạ với người Việt Nam. Mặt khác là nội dung của nghi thức nó quá chuyên tu, nó hợp với người xuất gia chứ đâu hợp cho cô dâu chú rể và họ tộc hai bên đến để dự lễ. Hằng thuận là một từ viết tắt của hằng thuận chúng sanh, là nguyện thứ 9 của Bồ Tát Phổ Hiền được trích lại ở trong kinh Hoa Nghiêm. Vì vậy đó cái nội hàm quá sâu, lúc nào mọi nơi mọi chốn đều phải trên thuận dưới hòa, sống trong tinh thần hòa hợp như là nước với sữa. Mà đối tượng đây không phải chỉ là vợ và chồng không, cha mẹ và con cái không, anh chị em không, mà là tất cả chúng sinh. Lớn quá đi, cho nên nhiều người là không nổi. Hòa thuận không, giữ vợ và chồng là mệt rồi, con cái cũng mệt nữa, mà bây giờ tất cả chúng sinh là cái yêu cầu cao quá, lớn quá. Cho nên mới nói gọi là lễ hằng thuận. Hiểu là hằng thuận giữa vợ và chồng thôi. Thuận vợ, thuận chồng, tác bể đông cũng cạn. Vì vậy là gia đình đó nó quá hạnh phúc rồi. Mà gia đình đó hạnh phúc đó, thì con cháu sẽ hạnh phúc theo. Gia đình đó là Phật tử, vợ chồng là Phật tử thì con em sẽ là Phật tử theo. Hình có một cái dụng ý rất là tích cực từ Hòa Thượng Thích Tông Hậu, nhưng nó không được phổ biến, là bởi vì nghi thức làm lễ hằng thuận, tức là lễ cưới tại chùa, nó quá khô khan này. Bắt đầu vô là chú Đại Bi, hai vợ chồng hiểu sao nổi. Thằng chú Đại Bi các vị tu 50 năm ở trong chùa, rồi lúc tu chưa hiểu nổi à. Họ nghe đọc như thế là mù tích luôn, tưởng là đang đọc một cái ngôn ngữ quốc tế nào. Sau đó đến Bát Nhã Tâm Kinh, cái bài kinh khó nhất, xúc tích nhất trong văn học Bát Nhã, mấy chục ngàn trang, được thể hiện vỏn vẹn trên 260 chữ. Chương trình Bát Nhã Tâm Kinh ở quốc tế được học vào cái chương trình thạc sĩ, ở Mỹ thì học vào chương trình tiền tiến sĩ, đại đa số là học ở thạc sĩ năm thứ hai. Ở Việt Nam đó, cho đến bây giờ thì phần lớn các cái trường Phật học vẫn chưa có dạy Bát Nhã Tâm Kinh. Đây đó vẫn có một số vị hòa thượng giảng dạy thôi, nghĩa lý nó quá sâu sắc, sắc bắt gì không, 4 chữ thôi mà triển khai ra nó cả là một học thuyết cả 100 trang, 200 trang. Rồi người học mà nếu không có đủ cái trình độ thế học, trình độ Phật học thì tiếp thu không nổi. Mà bây giờ trong cái lễ cưới mà chúng ta đọc sắc bất dị không, không bất dị sắc thọ tự hình thức diệt thự diệt như thị thì làm sao học nổi. Bây giờ thế vợ chồng ta đến với nhau, tình yêu đến với nhau là do cái sắc đẹp, nó là chẳng khác không, thấy dội ngược rồi. Rồi cuối nghi thức đó là, nên là có những câu là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cổ phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, mới cưới chưa hưởng thụ gì cuộc đời là sanh Tây Phương rồi, không sao dám. Đôi lúc mà mình không để ý, cho nếu để ý ra thì thấy nó có những nội dung không thích hợp. Đối với đôi vợ chồng trẻ đó là phải làm sao nguyện sánh hạnh phúc, răng rồng tóc bạc, trăm năm hòa hợp, long phụng hòa nguyên thì nó mới áp phê, chứ còn sinh Tây Phương thì chắc chắn không hợp rồi. Giờ các nghi thức nó đã từng có như thế. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật dạy về tình yêu hôn nhân, thậm chí Đức Phật còn dạy bằng kinh là bảy lộ vợ. Có vị sáng tổ tôn giáo nào dạy về bảy lộ vợ, bảy lộ chồng không? Không có, chỉ có Phật thôi. Rồi Phật còn đưa ra là bốn tiêu chí để cho một đời sống vợ chồng hạnh phúc bền bỉ. Không có ai dạy như thế hết. Rồi Đức Phật còn dạy trong một bài kinh Tăng Chi đâu là tiêu chí của một người vợ lý tưởng nữa. Tương tự ta suy luận là một người chồng lý tưởng là gì? Trong kinh Niệm Sinh, Đức Phật dạy năm điều đạo đức cho chồng, năm điều đạo đức cho vợ. Không có tôn giáo nào dạy sâu sắc như thế. Kinh Thánh Tăng Ước của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành không dạy về hôn nhân. Giáo hội Vatican tự đặt ra thôi. Kinh Hồi Giáo không dạy về hôn nhân, tình yêu. Chỉ cho giáo hội của Hồi Giáo tự đặt ra. Ấn Độ Giáo cũng thế. Trong khi đó Kinh Phật có dạy và quy định hẳn hoi. Rồi rất tiếc á, vì các nghi thức của chúng ta là dành xuất thế cho người tu, nên áp dụng cho người tại gia là không thích hợp. Nếu chúng ta vận động được trụ trì các tự viện, vận động các Phật tử tổ chức lễ cưới tại chùa, thì đảm bảo là Phật giáo sẽ được phổ biến trong quần chúng rất là nhanh. Một gia đình có ba đứa con, xui lắm mới có đứa con không có duyên không ai cưới hết, chứ ba đứa là có ba cái lễ cưới, thì tổ chức tại chùa thì như vậy là ba gia đình đó trong tương lai sẽ là Phật tử. Sáu đứa con của họ nếu đúng theo cái quy định của nhà nước, hoặc là 12 đứa con của họ sau 20 năm sau sẽ trở thành là 6 hoặc là 12 gia đình Phật tử. Bằng cái phương pháp này, chúng ta sẽ nhân rộng gia đình Phật tử và số lượng Phật tử lên cao. Và khi tổ chức lễ cưới tại chùa phải tổ chức làm sao cho nó linh đình, cũng làm cái cổng chào đàng hoàng, đừng có ngại, không sao hết, Đức Phật dạy như thế, dạy làm lễ cưới mà đâu có sao. Hòa thượng Tinh Vân của Đài Loan á, trong mấy chục năm vừa qua tổ chức lễ cưới là linh đình còn hơn là các nhà thờ Thiên Chúa. Trên chánh điện là một cái dòng bằng hoa trang nghiêm lộng lẫy, để khi mà quay phim chụp hình á, người ta thấy trời, tổ chức lễ cưới tại chùa nó không có tốn tiền, thuê mặt bằng như là tại nhà hàng khách sạn 3 sao 5 sao mà nó đẹp quá trời. Ai mà không mê, có nhạc, có uống trà đạo, nó hay quá, dân quá, lịch thiệp quá, giá trị quá, thì tại sao người ta không đến được? Còn giờ mình vô mình tụng kinh tụng sói tráng luôn, lại quá trời rồi, chứ là mặc áo dài áo lễ cưới mà đi lại lên lại xuống là dách té tới mồ, làm sao là mà thấy hứng thú được. Cho nên lễ cưới không cần phải lại, xá là đủ rồi, lại là mốt lại sau lại bù lại, ta có cả cuộc đời để lại mà. Ở trong giới tỳ kheo và tỳ kheo ni có một điều là không được làm mai mối hôn nhân. Điều đó nó khác hoàn toàn là không được tổ chức lễ cưới. Làm ông tơ bà quyệt mệt lắm. Thành công á thì không ai nhớ, mà thất bại là người ta đổ trách nhiệm mà. Trước rồi bà A đó, bà làm mai mối cho tôi cái ông Việt Kiều này, tưởng ông tốt lắm trời, ông Việt Kiều là ông keo thấy mồ. Mới quen mình thì ông cho mình lặng 100 đô, khi mà làm vợ chồng với nhau xin ổng chứ có 100 ngàn ổng không cho. Thì bắt đầu người ta đổ lỗi cho ông tơ bà quyệt. Còn khi mà hạnh phúc đầm ấm thì nói ta không kể, nói là chú tôi đã hậu hỷ bả rồi, có sao đâu, Còn hạnh phúc là do gì? Vợ chồng tôi có phước báo với nhau, gặp nhau như thế là chuyện thường luôn. Ở Mỹ đó, cái dịch vụ mà online dating, tức là hẹn hò hay tình yêu trên mạng đó, là một công nghệ bạc tỷ. Hoa Kỳ có 850 trang web về tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Và họ làm cái môi giới như thế đó, là dịch vụ đó là kiếm bạc triệu đô la mỗi năm. Trang web match.com, tức là hôn nhân đó, nghĩa hôm nay chúng tôi gọi là hôn nhân, thì có khoảng 20 triệu thành viên đăng ký. Và ai mà đến với nhau thông qua cái môi giới của trang web này là phải đóng tiền. Còn riêng cái cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại thì có 200 web vietsingle.com, tức là độc thân Việt Nam, thì có khoảng là 300 mấy chục nghìn thành viên tham dự. Rồi trang thứ hai là hẹn hò.com, có khoảng 600.000 thành viên tham dự. Nhiều quốc gia khác là số lượng nó còn hơn thế nữa. Cái nhu cầu của tình yêu trong giới trẻ nó quá lớn đi, thậm chí người già 80 tuổi còn yêu mà. Cho nên là ta không thể cấm cản cái chuyện đó cho người tại gia. Vấn đề là yêu đúng người, đúng chỗ, đúng luật pháp, đúng đạo đức và Phật là tốt rồi. Tức là một vợ một chồng. Cạm bẫy của tình yêu trên mạng rất là lớn, là bởi vì đó, trong tình yêu này đó, người ta tha hồ mà sử dụng các cái ngôn ngữ mặn nồng, đầm ấm, hạnh phúc, mà tăng dần điều nặng đô. Trong khi đó có rất nhiều người đó, thì bên trong tấm lòng là họ có tình, nhưng bên ngoài họ không biết cách thể hiện nó không được, nhưng mà viết chữ họ viết được. Giả sử có bị từ chối không bị quê, cho nên họ mạnh dạn thể hiện hết cái cá tính của mình. Và lúc đó là ma mảnh của mình trong đó cũng có nữa. Rồi khi về ở với nhau rồi mới đổ nợ, mà chuyện là lỡ làng rồi. Rồi lừa đảo tình yêu trên mạng nó vô số. Nhiều khi mà gặp nhau, quen nhau 5-3 năm, làm việc chung 5-7 năm, gần gũi tiếp xúc gắn bó, mà còn chưa biết được cá tính thật của con người. Huống hồ chỉ quen nhau trên internet, không thấy mặt mũi gì hết, trên một thế giới ảo, làm sao mà có tình yêu thật được. Cho nên các ngôi chùa, nếu ta vận động được giới trẻ đi chùa, mỗi một người đều có người tình đi theo, thì mấy thầy tu sẽ được đảm bảo. Thì quý cô không cần phải màng đến mấy thầy nữa, thì có người tình kế bên rồi. Còn các Phật tử nam đi chùa mà vẫn có người tình theo, thì các sư cô khỏi phải lo, không ai thương các sư cô hết á. Như vậy là tăng ni sẽ tu ngon lành, mà gia đình các Phật tử cũng ngon lành theo. Và do đó môi trường tâm linh này nó sẽ giúp cho họ định hướng được tình yêu chân chính, có kinh nghiệm. Muốn như thế thì các chùa phải tổ chức giảng dạy giáo lý hôn nhân. Các tôn giáo khác đều có những cái môn học giáo lý hôn nhân hết, và họ chỉ những cái mẹo vặt làm thế nào để giúp cho một người chưa biết đạo thông qua tình yêu đến với đạo, từ bỏ đạo gốc của mình để trở thành là tín đồ mới. Trong khi đó Phật giáo chúng ta hầu như là không bận tâm đến vấn đề này. Rất nhiều Phật tử đã bỏ đạo vì nghe chiêu dụ là đạo nào cũng dạy lánh nát làm lành. Chuyện đó không có đâu. Có nhiều đạo dạy thánh chiến đấy, có nhiều đạo dạy xâm lăng đấy, có nhiều đạo dạy mê tín đấy, có nhiều đạo đó là dạy trái khoa học ấy. Làm sao mà giống nhau được? Đạo Phật là khoa học, là đạo đức, là triết học. Các nhà lãnh đạo trên thế giới đều thừa nhận, các nhà khoa học đều thừa nhận, các tôn giáo khác không được như thế đâu. Cho nên cái câu mà nó đạo nào cũng dạy lánh ác làm lành không đúng. Ác nó cũng có nhiều thứ, mà lành cũng có nhiều kiểu. Lành mà sơ sơ thì các tôn giáo giống nhau, mà lành mà cực lành là chỉ có đạo Phật mới có thôi. Cực thiện là đạo Phật mới có. Thiện đến độ mà làm cho con người trở thành thánh mà. Còn các tôn giáo khác là bất quá trở thành là quỳ hưởng ngang Đức Chúa là hết rồi, xuống lắm rồi. Còn đây là cực thiện cho nên trở thành Phật trong tương lai. Có ai dạy như thế không? Chỉ có Phật Thích Ca thôi. Độc nhất vô nhị. Cho nên không thể đánh đồng các tôn giáo với nhau. Nhưng phần lớn các tín đồ chúng ta không hiểu rõ, vì không được học giáo lý tại các chùa. Phần lớn các chùa cho đến bây giờ, đến những ngày sám hối còn chưa có dạng giáo lý đâu mà, thì làm sao Phật tử hiểu đạo được? Huống hồ là giáo giới hùng nhân, một ngưỡng cửa rất quan trọng. Mà nhất là ngày nay đó, Internet đó là một cái phước báo mới cho con người thời đại, đóng góp cho việc học, nghiên cứu, phát minh. Nhưng mà mặt khác á, rác rến trong Internet là vô số. Học cái hay, cái tốt ở trong Internet á, là suốt đời học không xong. Sanh ra kiếp sau tiếp tục học nữa cũng không xong. Nhưng mà chỉ có 5 phút, 10 phút, 1 tiếng sai lầm trên Internet á, là nhiều kiếp tẩy não vẫn tẩy chưa sạch. Nó là một con dao hai lưỡi. Nếu người ta không có những lớp hướng dẫn như thế này, thì con em Phật tử trở thành nạn nhân của hưởng thụ trên Internet và đánh mất tương lai. Do đó đó, thông qua các cái lớp ta dạy về đạo đức Phật giáo, liên hệ đến hạnh phúc gia đình thế nào, tiêu chuẩn tình yêu ra sao, vợ phải làm gì, chồng làm gì, cha mẹ chăm sóc con em như thế nào, con em hiếu kính cha mẹ như thế nào. Không có một tôn giáo nào trên hành tinh này cho đến thời điểm hiện nay dạy cặn kẽ như là Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Có điều là chúng ta quá đặt nặng cái chuyện giải thoát cho người xuất gia và tưởng rằng người tại gia cũng có nhu cầu tương tự, thực tế là không. Nếu họ có nhu cầu tương tự là họ đã đi tu hết rồi. Lâu lâu mà giữ được một bác quan trai, còn đến 5 giờ chiều là họ đi về, phải xả giới cho họ, chứ lẽ ra 24 giờ, 5 giờ xả giới rồi, chưa được 12 giờ nữa mà. Thì từ đó chúng ta hiểu cái nhu cầu là bao nhiêu. Nên là không cần phải cầu cho các chúng sinh giải thoát gì hết á, chọn thành Phật đạo lâu xa lắm. Cầu cho họ được hạnh phúc gia đình là tốt rồi, hưởng được hạnh phúc giàu sang phú quý, quan to chức lớn, nhưng mà không đắm nhiễm trên sự hưởng thụ là tốt rồi. Đó là nhu cầu của người tại gia. Mà các cái lớp hùng nhân giáo lý như thế này là rất cần thiết. Do đó chúng ta cần phải có một phong trào vận động toàn quốc làm việc đó. Chùa Giác Ngộ vừa mới ấn hành cái nghi thức lễ cưới, và hôm nay có đem đến để cúng dường chư Tôn Đức Tăng. Nếu chư Tôn Đức nào có nhu cầu thêm á, 53.000 quyển thì cho biết, sẽ gửi cúng dường phổ biến rộng để cho các Phật tử đó họ thấy cái việc tổ chức lễ cưới nó tốt quá, có giá trị lắm. Thông thường cái ngày lễ cưới cũng là cái ngày ăn chơi. Nhiều cặp vợ chồng dù muốn nói không muốn nói, nó là một sự thật thôi. Tối đó là phải đếm tiền các bao thơ coi đủ cái vốn đầu tư không. Chuyện đó là sự có thật đấy. Coi là ông hai, bà con, cậu mợ cho mình nhiêu tiền, vàng bao nhiêu, tiền bao nhiêu, quà bao nhiêu. Cho nên đó, là cái điều đó là lòng tham nó trỗi dậy chắc chắn có. Rồi chú dễ đó là uống rượu là say khước say mềm, là phải đi phục vụ cho bà con chứ. Mà đêm đó là đêm động phòng hoa trúc, thì đứa con đó sanh ra là phải bị ngu đần à. Thì cha nó là xỉn sai, mẹ nó thì đếm tiền. Cha mẹ là xỉn sai đếm tiền thì đứa con nó sẽ bị những hạt giống vô minh hưởng thụ thôi. Thì có người ta mới hỏi, tại sao là vợ chồng chúng tôi là Phật tử từng thành mà sanh ra đứa con nó hư quá vậy? Tại vì ngay cái ngày cưới mình ăn chơi quá. Trong người ta thiếu, ta tổ chức lại cái đại chùa này không có những cái này. Không có rượu được là thiết đãi, không có mạng chúng sinh bị giết chết, không có các hình thức đánh bài, không có những cái vui ca mà nó mất đi cái sự làm chủ bản thân. Có phóng sanh là mạng sống được phổ biến, và những việc làm lành cũng vừa bố thí quá tốt đi. Cho nên ngày hôm đó đó, nếu mà có động phòng hoa trúc đó, thì đứa con đó, nó sẽ hưởng được những hạt giống này từ nhỏ. Và suốt 9 tháng mang thai đó, người mẹ cũng phải kiên cử. Chứ đây ví dụ như là mình đó, một ngày mà tha son 3 lần, thì khi mang thai thì nhớ tối đa 1 lần thôi. Thì sau này đứa con gái nó sinh ra nó không có điệu. Và ông nào đó, bình thường là một ngày uống 3 xị đế, thì khi mà vợ mình có bầu là nhớ cố gắng là nửa xị thôi, hoặc là 3 chung là được, thì đứa con này nó sinh ra nó không bị bỡm nhậu. Trước đây ai thích ăn sơn hào hải vị, nghiêu sò ốc hến, cá lòng tông, thì suốt 9 tháng 10 ngày đừng ăn những thứ đó. Ăn chay càng tốt, đừng sợ ăn chay không có đủ chất à. ăn chay chất bổ nó còn nhiều hơn nếu ta ăn đúng cách. Có ngũ cốc rồi hoa quả đủ hết sữa đàng hoàng, chắc chắn là tốt hơn ăn mặn nhiều. Thì đứa con này nó không có những cái nghiệp sát sinh, nghiệp hưởng thụ, nghiệp xấu ác, rất là tốt. Kiên cử có 9 tháng đâu có chết đi đâu. Và nếu có ăn, ăn hết thân, ăn những thứ ta làm rồi. Chứ còn cô nào mà mang thai mà cứ đi đập đầu cá lóc, cắt cổ gà, thì tự động đứa con nó sinh ra nó có những cái yếu tố gọi là bạo động, sân hận sẵn rồi. Đến lúc mình không thấy cái việc mà tiếp truyền á, giữa đứa mẹ, người mẹ và đứa con là chắc chắn có theo dạng hai chiều. Cho nên chỉ thông qua các lớp giáo lý hôn nhân tại các chùa này, các thầy, các sư cô mất cơ hội để hướng dẫn các tín đồ Phật tử được. Từ lúc đó chúng ta mới chuẩn bị tốt cho một cái cuộc hôn nhân. Làm thế nào để sanh ra đứa con đó là chúng ta tâm đầu ý hợp, nó hiếu kính với mình, không cần dạy nó cũng ngoan ngoãn nghe theo. Mấy tháng mình mang thai toàn là đi chùa đọc kinh, tu thì từ bi, thực tập hỷ xả, bố thí cúng dường, thì đứa con đó nó sanh ra nó đâu có ăn cắp mình trộm gì, rất là lệ lạc. Đây là hai phương diện về nghi thức và lễ cưới rất là có ý nghĩa cho Phật tử tại gia. Vì thời gian có giới hạn cho nên xin tạm dừng lại đây. Chứ con thành kính tri ân chư tôn đức lãnh đạo trường hạ tổ đình Thiên Thai và chư tôn đức chánh đại diện, phó đại diện của ba đại diện Phật giáo huyện Đất Đỏ cùng chư tôn đức tại trường hạ, kính chúc một năm kế tu hạ và các Phật sự được hanh thông. Kính chúc các Phật tử thì phước báo dồi dào, tham gia các Phật sự tại các chùa gắn bó nhiều hơn, mỗi ngày đi chùa và điều dẫn theo con cháu của mình, hướng dẫn con cháu trở thành Phật tử từ nhỏ để cả gia đình chúng ta được sống an vui, hạnh phúc và bình an. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hữu Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát.